Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay lớp học của chúng ta lại có thêm những thính chúng còn rất là trẻ. Rồi tôi không biết làm sao. Người lớn học thì em bé nó sẽ ngủ. Và nếu mà chúng ta không có nhín một tí thì giờ để cho các em nó có thể nghe được thì hơi bất công. Tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn cống hiến cho các em. Đó là ngày xưa, ngày xưa có một ông vua. Cai trị một vương quốc rất là giàu có, thế nhưng mà tội nghiệp thay, nhà vua này là không có con. Nhìn chung trong những người hoàng tộc thì không có ai có năng lực và có đủ đức, đức độ để làm vua. Và nhìn trong triều đình thì cũng không có người. Thế rồi nhà vua mới bàn một cái kế sách với những người tôi thần rất là trung kiên. Đó là ta phải chọn trong thần dân cho những người nào có tài ba, có năng lực, có đức hạnh, đủ có ba phần để làm vua. Và với điều kiện là những người trẻ từ 15 tuổi trở lui thôi. Thế rồi nhà vua ban một cái pháp lệnh là tất cả những em bé giàu sang hay là nghèo khó, có học hay không có học gì, đến triều đình nhận mỗi người một cái việc làm thử nghiệm, nếu được thì sẽ được trọng thưởng. Thế rồi toàn bộ thần dân tập trung đến sân chầu và nhà vua ban cho mỗi người một túm hạt giống thế này. Đây là hạt giống quý, các em phải về chăm sóc cho nó. Đứa nào chăm sóc trổ được những cái bông hoa rất là đẹp thì đem đến đây, ta sẽ tặng cho vàng bạc và phong quan chức. Và trong vòng 6 tháng thì các em phải đem tới đây nạp trước sân triều. Và thưa các vị, là 6 tháng sau người ta mang đến là những cái chậu hoa theo đúng với hột giống nhà vua đã ban cho, những chậu hoa rất là đẹp. Ai cũng ra sức chăm sóc để cho nó xứng đáng với tấm lòng của nhà vua. Tối thiểu thì cũng lãnh thưởng. Mà nếu được trúng giải thì sẽ được quan chức, còn hứa hẹn nhiều điều cao hơn quan chức nữa. Thế rồi có một thằng bé nó bưng cái chậu không tới, nó khóc với nhà vua, nó nói: thưa ngài, tôi hết sức và chăm sóc, thế nhưng mà hạt giống của ngài đưa ra cho tôi không biết trúng nhầm cái hạt giống chi, không lên được cây nào cả. Cho tới hôm nay tôi cũng mong muốn có được những đóa hoa đẹp như các em đây, nhưng mà không hề lên được cây nào cả. Thế rồi nhà vua từ trên ngai bước xuống ôm chú bé, nói: con là người ta đang tìm đây, con là người chân thật nhất trong những đứa bé mà ta biết. Hóa ra là nhà vua ta trước khi đưa hạt giống ông rang hạt giống đi. Mình hình dung là ông bỏ lên chảo, ông sấy thì làm sao mà nó lên được cái hạt nào. Hóa ra là toàn bộ thần dân muốn lấy lòng nhà vua, cho nên họ kiếm loại hạt giống như thế, họ ươm vào, họ mang tới thôi. Chứ kỳ thực là hạt giống nhà vua ban ra thì không cây nào lên được cả. Và duy nhất chỉ có một thằng bé rất là chân thật, nó nói lên cái điều rất thật thà của nó, là nó cũng gieo hạt, tưới nước đàng hoàng, thế nhưng mà không lên cây. Và sau cùng thì người ta được nghe nhà vua tuyên bố một câu là: ta vốn là một vị vua ít phước, không sinh được con trai, không người để kế thừa được ngôi hoàng đế. Và cái người mà ta mong muốn tìm không phải là người cao sang quyền quý, có tài ba gì cả, nhưng mà cái người ta cần tìm đó là cái sự chân thật của một con người thôi. Và khi có được cái đức chân thật thì người đó sẽ là một vị vua hết sức yêu thương thần dân và coi cái đời sống hạnh phúc của dân là đời sống của chính hắn. Cho nên hắn là người xứng đáng vô cùng để được công nhận là một đứa con trai, dù ta không sinh nhưng nó là con trai của ta. Ta sẽ tập cho hắn có thể quản lý được chính sự của triều đình, và ta sẽ truyền ngôi cho người con trai chân thật nhất trong đất nước của ta. Đó là câu chuyện dễ thương vô cùng, thưa các vị. Và kỳ thực là trong cái cách giáo dục của chúng ta, các em ở đất Mỹ này, mình không cần cố gắng nhiều, nhưng mà bản chất của đời sống văn hóa nơi đây chừng như cái điều này nó đã có mặt khá nhiều. Và rõ ràng, thưa các vị, một đất nước gầy dựng được cái thế hệ con em của mình nó có được cái đức chân thật rất là khó. Thế nhưng mà mình phá vỡ thì nó không có phải khó khăn lắm đâu. Và nói cái chuyện là đất nước họ có nền văn hóa gầy dựng nên tâm thức tốt lành của các cháu thì nó hơi rộng. Hay nói cái điều gần hơn nữa, đó là nền tảng gia đình mình xây dựng được cái đức chân thật nó quan trọng vô cùng. Nếu đời sống gia đình của chúng ta không có tạo dựng được cái hạnh phúc, thế thì chắc chắn một điều đó là ta không thể làm được cho thế hệ con em của chúng ta nó thừa hưởng được những cái điều đẹp đẽ nơi đời sống chúng ta. Cho nên hạt nhân của gia đình nó quyết định được cái sự phát triển hay không phát triển của một xã hội. Kỳ thực là cái môi trường giáo dục ở học đường nó chiếm không có nhiều lắm so với cái môi trường giáo dục ở gia đình. Người ta bảo rằng em bé từ 13 tuổi trở lui, tất cả những kiến thức nó thu thập được, đó là kiến thức nền tảng căn bản để cho nó sử dụng một đời. Từ 13 tuổi trở lên, thưa các vị, những cái phần nó học hỏi chẳng qua là nó làm cho kiến thức căn bản của nó rộng hơn. Nhưng mà cái nền vẫn là từ 13 tuổi trở lui, lúc tuổi bé thơ thôi. Thế rồi người ta chia ra cái giai đoạn 13 tuổi thì cái giai đoạn cực kỳ quan trọng nhất đó là giai đoạn 3 tháng tuổi trở lui thôi. Và trong 3 tháng tuổi trở lui đó, nếu mà có được một người bố hoặc người mẹ đem tất cả sự yêu thương chăm sóc, ve vuốt âu yếm vỗ về, bồng ẵm đó, hôn hít đó, nó được thấm đẫm cái năng lượng yêu thương của bố và mẹ, nó phát triển cân bằng hệ thần kinh của nó. Và điều này người ta thử nghiệm rất nhiều lần, nó đều đúng, thưa các vị. Họ ngạc nhiên vô cùng là tại sao có những bậc bố mẹ họ bị thiểu năng, tức là hệ thần kinh họ không có bình thường, họ không có thông minh lắm. Thế nhưng mà sinh ra những đứa con thì nó lại khác biệt vô cùng, nó là kết tinh của sự thông minh. Nó vừa dễ thương, nó vừa thông minh, và cái phần trăm này nó chiếm rất cao. Và họ thử nghiệm thì hóa ra là do vì những người kia họ có được một đứa con, họ coi nó như cục vàng á. Họ không có cái thứ gì khác ngoài đứa con họ để mà họ vui đùa, họ thương mến, là triều mến nó cả. Hết chồng thì tới vợ, họ thay phiên nhau, họ bồng ẵm và cưng chiều. Và cái tình thương của bố và mẹ nó làm cho cái sự phát triển của hệ thần kinh não rất là cân bằng, và nó lớn lên trong cái điều kiện hạnh phúc như vậy, cho nên nó trở thành một người rất là tốt trong xã hội. Rồi có một lần người ta nghiên cứu điều này ứng dụng trong những cái bệnh viện của người già. Họ nghĩ rằng trong những cái nursing home, những người già nhân viên chăm sóc cực quá, nào là đỡ lên đỡ xuống, nào là bồng, nào là ẵm, vân vân, mất nhiều công sức của sự chăm sóc. Và nước Mỹ là một nước rất là thực dụng, cho nên họ nghĩ rằng là cần phải giảm thiểu cái mức chi phí mướn nhân viên. Do vậy cho nên họ chế ra những cái chiếc giường để có thể bấm nút ngồi lên ngồi xuống và để chăm sóc bệnh nhân không cần phải đụng tay vô nữa, tức là sự chăm sóc của con người không cần thiết nữa, máy móc làm thôi. Và khi đưa vô sử dụng thì họ rất là kinh ngạc, họ thấy là ngày xưa thì trong một tháng những người nằm bệnh như thế này cái số tử vong nó rất ít, chừng 1 hoặc 2 người thôi. Thế mà tới chừng đưa vô cái cơ chế máy móc nó chăm sóc không cần con người thì cái số tử vong nó lên tới một tháng vậy 9 người, 10 người, tức là nó gấp nhiều lần. Quá ra cái sự việc nó phát sinh đó là đành rằng những con người kia đời sống họ là đời sống thực vật, không còn những cái xúc cảm. Họ như một khúc cây lăn qua lăn về. Họ cắm ống vô miệng, cắm ống vô mũi để thở, để cho thức ăn. Thế nhưng mà tận trong sâu tâm thức của họ nó vẫn còn cái sự cảm xúc nhận biết. Cho nên nếu có bàn tay con người yêu thương chăm sóc, thế thì chừng như là cái tuổi thọ họ kéo dài hơn. Nếu mà liễn họ vào đời sống cô đơn do chiếc máy chăm sóc thì chừng như cái nỗi buồn, cái sự thất vọng do không có người chăm sóc quan tâm làm cho họ chết sớm thôi. Rồi thưa các vị, có những buổi giảng Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói là chúng ta được nuôi dưỡng trong cái tình thương, thậm chí cho tới lúc chúng ta chết. Chúng ta cũng rất là cần cái tình thương của người bên cạnh chăm sóc, sự ra đi của ta. Các vị đang nằm trên giường bệnh thoi thóp thở, mà có bao nhiêu những người bạn hết sức là thương mến các vị, những người bạn đạo đến niệm Phật trợ niệm cho các vị, gửi năng lượng lành thương yêu cho các vị, thì cái sự ra đi mình cũng rất là thanh thản. Mình có mặt ở nhân gian này, phút giây đầu tiên mình đi vào lòng mẹ cũng bằng cái sự thương yêu của bà để mình có mặt. Rồi cái sự trưởng thành của mình từng ngày cũng bằng sự thương yêu của mẹ mình mới có mặt. Tại vì sữa ta uống từ dòng sữa của mẹ, đó là tế bào của bà vỡ ra thành sữa để cho chúng ta uống. Và kỳ lạ thay, khi người mẹ mà ghét ông chồng thì sữa lại không có, người mẹ mà không ưa đứa con thì cũng tắt sữa, sữa không chảy. Đó là chuyện có thiệt thưa các vị. Thế cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói là từ lúc anh đi vào đời, anh đã được con người bảo bọc yêu thương anh bằng cái tình thương để anh lớn. Hạnh phúc đời sống anh tới hôm nay cũng bằng cái tình thương để anh trưởng thành và anh trở thành người có hạnh phúc. Nó là cái điều cần vô cùng. Thậm chí đến lúc anh rời hành tinh này ra đi, anh cũng rất là cần sự yêu thương để anh ra đi thanh thản. Và các vị cũng gặp nhiều cái trường hợp là bố mẹ của những bằng hữu mình mà ra đi, và cái sự xung đột gia đình nó xảy ra. Người ta không quan tâm gì đến xác chết, mà người ta quan tâm tới của cải tài sản ông bà để lại. Và anh em họ phân hóa, họ giành nhau, họ sâu xé nhau trong lúc xác chết còn nằm đó. Thì các vị đã chứng kiến là có những trường hợp mà xác chết dù đã lành, thế nhưng mà nhìn cái sự tan tác của con em họ, máu từ trong nội thân nó tràn ra thôi à. Chuyện này xảy ra rất là thường, và nó luôn có. Thế thì thưa các vị, cái điều chúng ta trở lại đây đó là đời sống xã hội nơi đây. Cái môi trường bên ngoài nó tạo thành cái điều kiện để cho con em chúng ta nó trưởng thành là một, nó phát triển trí tuệ là hai. Nó có thể có được đời sống trong tương lai, có danh phận, có địa vị, có của tiền, học hành tới nơi tới chốn. Thế nhưng mà những điều đó nó sẽ trở thành con số không nếu ta không có gầy dựng được cái nền căn bản, đó là cái nội tâm của nó cân bằng do năng lực yêu thương và đầm ấm của gia đình nuôi dưỡng. Cho nên thưa các vị, hạnh phúc của gia đình các vị rất là quan trọng. Sự thương yêu nhau của vợ và chồng tạo dựng cái hạnh phúc gia đình, đó là nền tảng căn bản xây dựng nên hạnh phúc cho nhiều thế hệ con em của chúng ta. Và cái đức chân thật của em bé nó cũng phát sinh từ nền tảng hạnh phúc của gia đình. Đó là đôi điều mình nghĩ là trước khi học vô kinh mình cống hiến cho các vị. Bằng không thì mình cứ dành thì giờ cho quý thầy cô, không thì như cũng hơi thiệt thòi. Đó là đôi điều nói trước, bây giờ học vô bài kinh. Hết kiếm chuyện được nữa rồi. Chắc quý vị có thể cho mấy em nó không thích thì nó ra ngoài nó chơi chứ. Bắt nó ngồi đây chi cho nó mỏi mệt vậy. Lạnh nữa nó không muốn ra, phải cứ ngồi đó là ngủ. Cứ tìm cái chỗ nào giữa em lưng đó là nằm sửa soạn ngủ đi là vừa rồi. Cứ thoải mái mà nằm ngủ. Ngủ trước rồi, chưa cần cho phép ngủ rồi. Kể ra tôi cũng có nhiều điều rất là tức cười, không biết tôi đã chia sẻ cho các vị chưa. Thông thường mình không có gặp dịp á thì mình nghĩ mình ngon lành lắm. Tới đụng việc á mình mới thấy mình quá tệ. Bình thường mình cứ nghĩ là chắc mình nói năng nó cũng làm cho người ta nghe nó thích. Thế rồi có những trường hợp mình nói năng người ta ngủ cả một hội trường, mà nó ủa quá ra mình cũng có tài thiệt đó nghe. Rồi không những lần đó, có những lần cái bà Phật tử kia bả lên nó thưa thầy con thích nghe CD thầy lắm á. Mình nghe mình mừng như mở cờ trong bụng. Các bà nói mỗi đêm mà con không nghe thầy giảng là con không ngủ được, con cứ mở CD thầy cái là con ngủ ngon ơn. Rồi mình cũng nghĩ rằng cái mặt mình nó cũng dễ coi. Thế rồi một hôm có anh Phật tử ảnh rình ảnh chụp hình mình, ảnh chụp nghiêng vậy nè, và ảnh rửa cho hàng vài trăm tấm để tặng cho trong đạo tràng. Rồi họ đưa lên mình để mình ký tên, mình mới thấy mặt mày của mình chứ. Nó vừa đen thì không đáng nói, thế nhưng mà chụp ngang như thế thấy cái miệng của mình nó nhọn kỳ lạ. Mình nói trời, tôi mà mỏ nhọn dữ vậy sao. Nhưng mà thưa các vị, mình nhìn ở trước mình đâu hề thấy mình một cách rõ ràng, nhìn một bên á mới thấy mình cái mỏ nhọn thiệt. Rồi hóa ra là những cái điều mình tự hào lâu nay trật hết trơn, không trúng gì cả. Thấy tội nghiệp mình ghê. Thế mà mình tưởng mình nói hay, mình tưởng mình dễ coi, hóa ra nó xấu gớm xấu ghê. Cho nên thưa các vị, là đôi khi mình nghĩ lầm về mình nhiều lắm. Bản thân tôi là tôi chứng nghiệm hai điều rồi đó. Mình luôn hiểu lầm về mình tưởng mình cao giá lắm mà không phải. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học được một câu thôi. Giờ hôm nay mình đi vô câu thứ hai. Có hai phần mà chúng ta đã từng học. Thứ nhất là tâm vi chủ, phải không? Phần thứ hai chúng ta đã học đêm hôm, đó là khéo chế phục tâm. Hôm nay mình đi vô cái phần này. Tâm rất đáng sợ. Trong bài này nó có một chữ đó. Tâm rất đáng sợ. Nguyên văn chữ Hán là tâm khả úy. Tại sao tâm rất đáng sợ? Thưa, nếu mà chúng ta đọc vô những cái văn bản kinh thì Đức Thế Tôn nói nhiều câu rất là đáng để cho chúng ta ghi nhận và cẩn trọng. Thế Tôn nói là tâm phàm phu nó như ruồi. Cái chỗ nào mà ô uế nhất thì nó thích tới. Tâm nó như kẻ trộm, do vì nó rình rình ăn cướp tất cả pháp tài công đức của các vị. Tâm như giặc dữ, nó luôn luôn phá nát hết của cải tài sản. Và như những cái trận chiến kinh hồn, nó đốt sạch hết, không còn cái gì các vị tích chứa cả. Đó là kinh văn ghi. Thế nhưng mà trong đây thì Đức Thế Tôn có bốn cái ví dụ. Thứ nhất là gì? Độc xà, ác thú, quán tặc và lửa dữ. Và tất cả những điều này ta hỏi là tại sao nó có, và mình chia nó ra làm ba phần đi, làm bộ vậy đi. Điều thứ nhất là do cái tập nghiệp hiện đời và quá khứ cho nên nó hình thành như thế. Thưa các vị, là cái tập nghiệp hiện đời này nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta mai luyện đời mình trong những cái môi trường rất là hợp lý, phát triển được sự thiện lành ấy, thì cái tập nghiệp ác nó ít có phát sinh. Nói như thế không có nghĩa là những cái hạt mầm ngủ ngầm trong anh nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Người ta đổ thừa là tiền của nó làm hư người, tiền của nó làm bại hoại đời sống của người ta, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Mà sở dĩ nó tàn phá ta, nó làm đổ vỡ bao nhiêu thiện hạnh trong ta, nó là do cái tập nghiệp của quá khứ. Có người, thưa các vị, họ giàu vô cùng nhưng mà họ không đi vào con đường phá hoại thân tâm và sự nghiệp của họ. Có người thì ở một mức độ nào đó thôi, mức độ đó trở xuống thì họ vẫn còn là người lành thiện. Mức độ cao hơn trở lên, thế thì họ trở thành một người bị băng hoại phẩm chất đạo hạnh, phẩm chất đời sống con người, do vì cái năng lực của họ chỉ xách được có 50kg thôi. Thế nhưng rồi 60kg họ xách không nổi. Tức là cái năng lực của ngũ dục nó ngang chừng này thì họ có khả năng đi ngang qua được. Thế nhưng mà cái năng lực của ngũ dục nó cao hơn cái ngần đó, họ không có năng lực đề kháng được, cho nên họ bị nhận chìm. Người ta cứ đổ thừa là do gì giàu có, do gì danh vọng, do cái này cái nọ cái kia, cho nên người kia trở thành hư hỏng, phá vỡ đời sống hạnh phúc gia đình. Nhưng mà kỳ thực là không phải giàu, không phải quyền quy, không phải danh lợi gì cả, mà nó do gì? Bên trong của chúng ta, cái hạt mầm nó còn, cho nên nó tới ngang ngưỡng cửa nó. Tới ngang ngưỡng cửa đó thì chúng ta bị nó xoay một vòng thôi, chứ không có gì lạ. Cho nên thưa các vị, tập nghiệp hiện đời ta quân được, và ta phải nhờ nhiều cái duyên lành bên ngoài yểm trợ để ta có thể thành đạt được con đường tu. Bằng không thì khi các vị vẫn còn chưa gạn lọc hết phiền não lậu hoặc, tức là cái hạt mầm ái nhiễm còn bên trong, thì thưa các vị, có khi ta không chắc gì lắm đâu. Trong cái giới người tu ngày xưa, chúng ta thường nghe Quý Ôn nói một câu mình cũng phải nể sợ. Quý Ôn nói chừng nào tôi bỏ thầy vô trong hòm, tôi đóng đinh cụp cụp đàng hoàng, tôi mới chắc là một đời thầy tròn phạm hạnh. Còn nếu thầy vẫn chưa có nằm ngủ trong bốn bức ván thì tôi chưa chắc đâu. Nó rất đúng thưa các vị. Ta có thể chối từ được cái của tiền vật chất nó 500.000. Thế nhưng mà cái của tiền đó nó lên tới cái giá 1.000.000 đồng, người ta bỏ rơi thì thưa các vị, mình đâu có dễ gì bỏ qua được. Cách nay lâu lắm, có một cái phim của Mỹ nó hay vô cùng nha. Tôi nghĩ chắc ở đây có vị biết á, tôi gửi một chút thôi. Ví dụ như cái phim Hồn Ma đó, đã từng coi phim đó nha ha. Hai người bạn rất là thân, anh chàng kia anh có một cái nguồn tài chính lớn gửi trong ngân hàng á. Anh bạn kia biết, anh mới tìm cách anh giết, giết người bạn mình. Và tìm mọi cách dụ khiển người bạn gái kia. Thế rồi cô bạn gái cũng ngã lòng. Nhưng mà cái anh chàng kia do vì tiền của ảnh, bằng mồ hôi nước mắt của ảnh hay là cái chi đó thì tôi không biết, nhưng mà cái nguồn tài chính của ảnh, cho nên tiếc anh không có thể đi được. Anh mới về anh giữ tiền. Và anh thấy người bạn mình ve vãn cô bạn gái của mình, nó tức lắm mà không làm sao được. Và nó đánh, nó mắng, nó sỉ, nó vả gì. Thì hai thế giới nó rất là khác thưa các vị. Thế giới của hình thể vật lý thì nó khác, còn cái thế giới của tâm thức, và nếu trong trong Phật giáo thì gọi là cái thế giới của thân trung ấm á, thì nó là thân thể phi vật chất, nó có khả năng di hành rất là mau trong không gian, nhưng mà nó không có năng lực gì để làm được cái chi cả đối với người sống cả. Thế rồi một hôm nó lên xe lửa, nó thấy cái thằng ma kia sĩ mạc, nói chỗ này chỗ làm ăn của ta, mi không được lên đây. Nó tống như một đấm văng xuống, và kèm theo cái sự té của hồn ma thì những cái lon bia nó cũng văng theo. Nó nói lạ, mình đánh vậy thì cái lon bia không văng, mà tại sao có thằng này nó làm cho cái lon bia vật chất văng được, nó ném chồng báo văng ra ngoài xe được hay vậy? Cái nó tới nó năn nỉ, nó mày dạy tao cái cách nào mày làm những vật chất di chuyển được vậy. Xem ra chuyện này còn hấp dẫn hơn là kinh giáo. Nhưng mình kể có một dụng ý thôi. Kể xong cái phim này nói cái dụng ý của mình muốn nói cho các vị nghe thôi. Cái thằng ma kia nói, mày tưởng mày là con người ư? Mày đâu còn là con người nữa, mày đã chết rồi. Mày chỉ là cái hồn ma mà thôi. Cho nên mày phải vận dụng ý thức mới có thể làm được cái việc di chuyển vật chất, chứ không phải là cái chuyện mày làm bình thường được. Phải tập trung tâm thức này. Phải gom tâm thức mày, ý thức mày lại, và mong muốn là đẩy cái vật này đi, mày mới làm được. Cái nó bắt đầu nó tập. Đầu tiên đẩy không được, dần dần nó thấy nó đẩy văng cái lon bia. Ồ được rồi đó. Thế rồi nó bắt đầu, nó về. Và nó cũng không có truyền thông được với người vợ của nó nữa, mà phải nhờ một bạn đồng bà bóng rồi đó mới truyền thông được. Các vị còn nhớ phim đó chứ ha? Phim hay ạ. Tôi coi hồi ở Việt Nam là tôi nghe nói phim nó rất là hay, nó có cái ý ít nhiều liên hệ đời sống tâm linh, cho nên tôi coi thử này làm sao. Cũng may là ở Việt Nam mình coi nó nói tiếng Việt, chứ ở đây thì chịu chết. Thế rồi chuyện nó xảy ra đó là dần dần nó báo cho người vợ nó biết, bằng cách là kêu cái bà lên đồng đó về nói cho vợ biết. Và cái điều hay ho cuối cùng là cái nguồn tài chánh của nó lấy toàn bộ, nó cúng cho nhà thờ thôi, chứ nó không có sử dụng gì cho tự thân nó cả. Thế nhưng mà khi đưa cái tấm ngân phiếu ký 1 triệu đồng thì cái bà lên đồng nó, bà lại không muốn đưa, có nó cù lét bà, mà nó cù lét thì bà nhột thiệt, cho nên bà phải đưa. Và lúc đó là lúc các ma sơ đang đứng ngoài đường vận động người ta xin tiền để làm nhà thờ hay là làm cái công tác từ thiện gì đó. Và tới chừng cái bà lên đồng này, bà đưa một cái ngân phiếu 1 triệu đồng cái mấy bà sơ xỉu ngang liền. Tại vì chưa hề nghĩ ra một điều là có kẻ nào đó mà nó hiến cúng cho nhà thờ cái số tiền lớn đến nỗi 1 triệu đồng. Và từ cái chuyện kể linh tinh nó trở lại vấn đề của chúng ta thưa các vị. Tập nghiệp hiện đời đành rằng nó có khả năng giúp cho các vị lành thiện ở một mức độ nào đó. Thế nhưng mà nghiệp thức của quá khứ nó rất dày trong tâm thức ta, cho nên có thể khởi phiền não, khởi lậu hoặc, khởi tham, khởi sân, khởi si, khởi dục không phải là chuyện khó lắm. Đó là ý ban đầu mình muốn chia sẻ là như vậy. Ta có khả năng không tham 100 đồng khi nó rớt ngoài đường, nhưng mà rớt 1.000 thì chưa chắc bỏ đi được. Ta ta có khả năng dửng dưng, không có bận biểu gì với cái giá tiền 500.000, thế nhưng mà người ta cho mình 1 triệu thì chưa chắc là tim ta nó bình yên thế này, nó không có nhảy đồng đợp đâu, chưa chắc. Cho nên thưa các vị, tập nghiệp nó hai mức độ, dày và cạn. Cạn là cái hiện đời quân tập, rồi sâu là cái quá khứ ta đã cất chứa bao đời. Và từ cái nhìn này thì thưa các vị, cái nghiệp tu của mình có khi nó rất là cạn so với nghiệp phiền não nha. Phi thánh nhân tái lai lại thì đừng có hòng nói rằng tôi là người có cái chủng duyên sâu dày, có cái nghiệp thiện tràn đầy trong trái tim, thưa ít gặp lắm. Mà hãy nói một điều rất dễ thương và đầy khiêm tốn, đó là cái nghiệp thiện tôi mới quân một đời này thôi, tôi mới học Phật pháp gần đây thôi. Còn cái chiều sâu bên trong đáy lòng của tôi đó là hạt giống của phiền não, tham sân si, ái dục còn tràn đầy. Thì người đó nói rất là chuẩn mực và chính xác về họ, chứ còn nói tôi là thánh thì sai mất. Đó là ý thứ nhất, các vị ghi nhận cho là tập nghiệp hiện đời là cái chúng ta mới quân thôi, mới tập tu thôi, mới tập tè trong vài ba kiếp đây thôi, giỏi lắm thì vài ba kiếp, chứ còn chưa hơn được, chúng ta vẫn phàm phu như nhau. Và khi chúng ta chia sẻ điều này, nó có cái lợi đầu tiên, đó là chúng ta cảm thông nhau rất là dễ, do vì mình mới làm quen với việc tu. Mình hình dung điều này nó rất là dễ hiểu. Cái phiền não tập nghiệp trong quá khứ thì nó như anh khổng lồ, nó có sức mạnh khủng khiếp. Còn cái anh chàng quân tập thiện nghiệp và tu tập thì nó như em bé mới vừa sinh ra thôi, lực của nó chưa có đâu. Cái anh khổng lồ kia, anh càng có, anh dẫn đi đâu là theo đó, có phải vậy không? Cho nên khi mà ta hiểu được điều này thì ta cảm thông với người rất là dễ, và ta cũng không có đến nỗi là đặt cái kỳ vọng lên mình cao quá. Mình như thế này là nó như thế này do vì quá khứ mình vụng tu. Cái thứ hai, cái điều chúng ta chia sẻ đó là những ví dụ của Đức Thế Tôn. Ví dụ trong đây, một đoạn này nó rất là dài thưa các vị. Tâm rất đáng sợ còn hơn độc xà ác thú, giặc cướp, thú dữ. Ngoài những thí dụ trên, chưa đủ lấy gì để so sánh. Thí như người tai bưng chén mật, bước đi hấp tấp, chỉ nhìn chén mật không thấy hầm sâu, lại như voi điên không có móc sắt, như khỉ vượn gặp được cây nhảy nhót leo chuyền, khó mà cấm cản, phải mau kềm chế không cho dông rủi. Nếu buông thả tâm ý sẽ làm mất việc lành của người, kềm nó một chỗ thì không việc làm nào mà không làm được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Đó là một đoạn dài, nó mới hết mạch văn ở đây. Và cái ý kế tiếp chúng ta chia sẻ ra là những ví dụ của Đức Phật. Phật có mấy ví dụ? Độc xà nè, thú dữ nè, giặc cướp nè, lửa lớn. Tại sao gọi nó là độc xà? Thưa các vị, ý thức của các vị á, nó có khả năng làm cho cơ thể của các vị nhiễm độc. Chừng như chúng ta nghe chị Đăng Nghiêm hay là ai nói chuyện về chị Hiến Nghiêm đó, nói chuyện hôm qua, các Phật tử chắc chưa có dịp nghe hả? Và để dành đó, cái đó bản quyền của chị, mình không dám sử dụng đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái điều giản dị là khi các vị mà nổi cơn thịnh nộ, các vị mà bực bội bất an, thì cơ thể của các vị tự nhiên năng lượng nó xuống liền. Mà người nào một ngày mà giận chừng 5 lần, 10 lần thì người đó tự sát. Tôi chưa cần nói ai xa, tôi có một đạo hữu, anh đó, anh nói con có một câu thần chú, con dạy vợ con mà vợ con không có chịu nghe, suýt nữa là chết đó chứ thầy. Chỉ cao huyết áp, thế mà chỉ không biết buồn phiền giận tức gì, nó đưa đến cái tình trạng tai biến nhẹ thôi, cho nên còn cứu kịp. Cho nên sau đó con nói là không cần uống thuốc độc đâu, bà có ngon bà giận đi thì bà tự chết à. Và giận là tai biến liền thưa các vị. Huyết áp cao, giận là cái sự cố nó xảy ra. Máu ta đang bình thường thế này, 120/80, đó là bình thường. Thế nhưng mà các vị thử lo âu, thử phiền muộn, thử giận tức, rồi các vị lấy máy các vị đo thì biết ngay, chứ tôi không có lừa gạt các vị làm cái gì đâu. Là thấy huyết áp mình nó tăng lên, nhịp tim của mình nó rối loạn liền thôi. Và mỗi ngày dẫn nhiều lần như thế thì các vị tự làm cho thân của các vị nhiễm độc và chết sớm vô cùng. Cơ thể ta nó kỳ lạ như vậy, ta có quyền đầu độc nó, ta có quyền làm cho nó thanh thản để nó sống dai. Thế cho nên gọi là độc xà là như vậy. Nó có thể phun độc, nó không giết ai mà nó giết ta trước. Và nếu người nào không khéo giữ gìn, không khéo quản lý con rắn độc trong tự thân họ, thế thì thưa các vị, nó có khả năng nó giết người cũng không phải là chuyện hiếm đâu. Rất là dễ. Ở nhân gian á, những con rắn mà to mà dài như con trăn nó lớn, người ta còn dám quấn quanh cần cổ người ta chơi được. Thế nhưng mà con rắn bé nhỏ là loại rắn cực độc. Trong một bài kinh Đức Thế Tôn dạy có bốn loại nhỏ đáng sợ. Thứ nhất là con rắn nhỏ đáng sợ. Thứ hai là hoàng tử bé rất là đáng sợ. Thứ ba là đốm lửa nhỏ cũng rất là đáng sợ. Và cái thứ tư, quên rồi nhưng mình tạm bỏ vô cái điều mình muốn nói, đó là ý nghĩ bé nhỏ một khởi niệm của các vị rất đáng sợ. Con rắn nhỏ tại sao đáng sợ? Do vì thưa các vị, ví dụ như tôi đã từng chứng kiến con rắn rung chuông ở bên Cali thôi. Tôi nghĩ chắc bên đây không có. Lần đó mình ngồi ở trong phòng trà, mình thấy con chuột nó chạy vòng quanh, rồi nó chạy tới con rắn rung chuông ở sau cái bàn trà mình, nó ra nó mổ cái cụp vậy. Mình trợn mắt mình nhìn, ủa, mi là rắn rung chuông đó ư? Tao hơi thấy mặt mũi mi, và tao cũng chứng kiến được mi đang lần đầu tiên mổ con chuột. Thế nhưng mà đâu có độc hại gì đâu, mổ rồi con chuột nó chạy quanh quanh vậy, thế thì đâu có gì đâu mà ghê gớm. Quá ra thưa các vị, con chuột nó chạy quanh một vòng rồi nó chạy tới ngay chỗ cái miệng con rắn rung chuông, nó nằm đó nó chết. Lạ. Và kỳ thực là những cái loài động vật nó có cái năng lực khắc chế với nhau. Cái loài chuột kia nó gặp rắn là nó chạy không có được. Kỳ vậy đó. Và nó dù mổ rồi thả ra nhưng mà nó vẫn phải chạy tới ngay chỗ đó, nó nộp mạng thôi. Chạy tới đó rồi nằm dãy chết chỗ đó. Rồi anh ta mới hạ miệng, người ta ngáp vài ba cái gì đó cho cái khớp hàm rồi nó trật ra mới nuốt được. Tại vì chuột to lắm. Sau đó tôi mới biết ra là con rắn rung chuông mà 5 năm, 7 năm nó lớn á, thì cái khả năng phóng tiết nọc độc của nó hạn chế. Nó cắn thì nó chỉ phóng một cái lượng nọc độc cần thiết đủ giết con mồi thôi. Tức là nó điều chỉnh cái khả năng giết người của nó vừa phải. Còn rắn nhỏ thì nó làm sao? Có bao nhiêu độc trong miệng phóng hết. Nó là như vậy. Thế cho nên rắn càng nhỏ càng độc thưa các vị. Những rắn mà cắn chết người là những rắn độc bé thôi chứ không phải là loại rắn độc lớn. Và không cần đi bốn phần. Phần thứ nhất là rắn độc, hoàng tử bé vân vân thì các vị sẽ hiểu. Nhưng mà cái phần mình nói thưa các vị, một ý niệm nho nhỏ khởi lên thôi thì nó dẫn các vị đi nghìn trùng xa. Thế nào là dẫn ta đi nghìn trùng xa? Một ý niệm thù hận khởi lên thì cuồn cuộn ngàn vạn ý niệm thù hận nó tuôn theo chứ nó không có tha được. Một người nào đó gia ơn với ta, trải dài trên đường của ta đi. Thế nhưng mà chỉ cần một cái sự vụng về sai lầm của họ, ta sổ toẹt tất cả những cái ơn nghĩa của người đó đã làm với ta. Ta chỉ nhớ một cái điều là hắn gây xúc phạm ta, hắn chọc ta, hắn làm cho ta phiền não, hắn gây ân oán với ta. Ngay đó thôi, ta nhìn cái chỗ đó thôi. Thế thì cái gì xảy ra? Những cái ân nghĩa trong quá khứ ta chuyển ngược lại, ta cảm thấy chừng như không phải ân nghĩa gì cả. Hắn muốn lợi dụng mình đó thôi chứ ân nghĩa mà chi. Thế thì thưa các vị, một ý niệm khởi lên thôi thì các vị lật ngược hết tất cả sự cố trong quá khứ lại như trò chơi. Ân cũng đó là thù cũng đó. Và người ta nói nhau một câu là chưa hề có kẻ thù nào là người bên ngoài nghe. Nếu hắn không là bạn của mình thì hắn không là kẻ thù của mình. Và hành tinh này thưa các vị, những quốc gia người ta ký với nhau những cái văn bản hiệp ước nọ hiệp ước kia, ký cho vui thôi. Chứ cần thì nó lật lại cái cục rồi. Và chưa có người khác giới mà họ là kẻ thù với nhau. Tại sao? Nếu anh là những doanh nhân á, thì anh mới có kẻ thù của anh là doanh nhân. Nó biết đường đi nước bước của anh. Anh là thầy tu, anh mới ghét người tu. Chứ còn nếu anh không thầy tu, anh ghét thầy tu làm chi? Chuyện nó là như vậy. Và từ cái điều đó, những cái ví dụ đó trở lại cái điều chúng ta muốn nói thôi. Thưa các vị, một ý niệm sinh khởi thôi. Thế thì ngàn vạn ý niệm buồn phiền, giận tức, bất an, thù ghét nó tràn ngập ra nơi thân tâm ta. Mình dùng ví dụ gần để cho nó dễ hiểu hơn nữa, để cho các thầy cô sợ. Ví dụ như cái cộng đồng của mình, quý thầy quý cô đang sống một cách hài hòa dễ thương như thế này. Thế nhưng mà chỉ cần một vài người có cái cá tính rất là mạnh, vung vãi ra trong đại chúng những cái điều mà nó phiền muộn về nhau, nó gây chia rẽ giữa nội bộ với nhau, thì thưa các vị, nó lôi cuồn cuộn một số ít người đi theo. Thế thì cái sự hài hòa, cân bằng, đẹp đẽ của đời sống tăng đoàn nó cũng đổi chiều 180 độ như trò chơi, chứ không khó khăn đâu. Và mọi thứ nó đều sinh ra từ một cái hạt mầm của ý thức, suy nghĩ, không khó khăn gì lắm. Cho nên gọi nó là gì? Đó là độc xà, là thú dữ, là giặc cướp, là lửa lớn như vậy. Nó sâu xé lòng ta thành từng mảnh, cho nên gọi nó là thú dữ. Khi có những ý niệm tiêu cực khởi lên bên trong thì thưa các vị, nó sâu xé thành ngàn mảnh, lòng của các vị luôn lâm vào cái tình trạng bất an. Thứ ba, giặc cướp. Tại sao? Chúng ta tích góp từng chút công đức lành cực lắm, từng việc thiện nhỏ, để nó tạo thành một cái hồ nước thiện lành lớn. Thế nhưng mà cần á thì nó cướp sạch, không còn cái gì cả. Và cái ví dụ dễ hiểu thế này: người ta khởi một cái ý niệm sân si lên thì bao nhiêu cái tình bằng hữu xây dựng 10 năm, 20 năm nó đổ cái vèo. Rồi, thưa các vị, cái tình nặng nề nhất của đời sống người tu chúng ta là cái tình thầy trò, không có gì cao hơn cả. Bố mẹ thương ta chỉ nuôi một cái hình hài sinh tử này thôi. Nhiều lắm là anh có của, có tiền, có công danh, có sự nghiệp, có đời sống vật chất giữa nhân gian thôi, chứ anh không hơn được. Ơn của thầy nó lớn hơn gấp 100 lần so với ơn sinh ra sinh thân, thưa các vị. Tại vì vị thầy tác thành giới thân huệ mạng cho ta, mở rộng cái con đường thánh đạo để cho chúng ta thành đạt giải thoát. Thầy chưa cần nuôi các vị, chỉ cần truyền giới pháp cho các vị, nhận các vị vào dòng giải của đạo Phật để cho các vị xuất gia thì ơn lớn bằng trời. Thế rồi có những vị thầy nuôi các vị, bồng các vị từ những cái dũng sình lầy, rửa chân sạch sẽ, đặt lên trên bệ để cho các vị trở thành một người được bao nhiêu người tôn quý, ơn lớn đến gần nào các vị có biết không? Thế nhưng mà chỉ cần một ý niệm trong đây nó sinh khởi thôi. Ý niệm gì? Gần nhất và dễ đổ vỡ nhất là ý niệm ái dục, nó sinh khởi trong tự tâm ta thôi. Thế thì ta sổ tuẹt hết tất cả những cái công ơn, nghĩa tình của thầy đã nuôi dưỡng, đã bồng ẩm, đã rửa chân sạch sẽ, đặt lên bệ cho ta thành người cao quý. Không đại hà gì đâu. Nó nguy hiểm là như thế. Và một ý niệm khởi lên thôi chứ mấy. Thưa các vị, nó đốt sạch tất cả ân nghĩa giữa nhân gian. Nó sổ tuẹt hết tình nghĩa thầy trò. Nó quay lưng vứt áo lại, có khi không buồn nói một lời giả biệt thầy, giả biệt đồng môn. Thế cho nên đáng sợ chưa? Sợ chứ ha. Mới hù nhau một chút thôi đó, chưa nhiều đâu. Rồi cái ý kế tiếp, nó đáng sợ thứ hai nữa là, thưa các vị, cứ mỗi một lần cái ý niệm của các vị mà nó sinh khởi cái sự suy nghĩ tiêu cực thì nó kỳ lạ thay là nó gia cố cho cái hạt mầm tiêu cực càng ngày càng lớn trong ta. Không hề có một cái sự suy nghĩ nào nó khởi lên trong đây mà nó biến mất cả. Nó khởi lên trong đây, nó hứa hẹn là nó gia cố lại cho cái hạt mầm tiềm thức bên trong càng ngày càng dày hơn. Một cái ý niệm hờn giận nó vừa sinh khởi, nhỏ nhoi đối với người bạn tu của chúng ta thôi. Thế nhưng mà cái hứa hẹn là lần sau nó khởi thì nó khởi gấp 2 lần, lần sau nó khởi gấp 3 lần, và nó theo cái cấp số nhân thôi. Ta thù ghét ai bằng một ý niệm nhỏ nhoi, thế nhưng mà lần thứ hai gặp lại thì ta thù ghét gấp 100 lần so với lần đầu ta sinh khởi ý niệm ghét người. Cho nên ý mình muốn chia sẻ đó là sở dĩ nó đáng sợ là do vì không phải tập nghiệp của hiện đời mà tập nghiệp quá khứ, nó có điều kiện đó thành cây. Và cây mọc lên rồi thì cái điều tất nhiên đó là nhiều hạt mầm nó kết lại để nó gieo lại trong cái vùng tiềm thức, để tạo thành cái lớp chủng tử nghiệp thức càng ngày càng dày. Cho nên cái chất tiêu cực của ta càng ngày càng đậm hơn. Và mai thai là cái con đường tu của chúng ta, là cái con đường quân tập những thiện pháp. Cho nên mình phải làm thế nào cho nó cân bằng là một, để nó trung hòa tất cả những hạt mầm xấu trong tâm thức là hai. Cho nên rất là nhiều cái pháp quán mà Đức Thế Tôn dạy dùng để chuyển hóa cái phần này, phần ý này đáng sợ. Quán vô thường, quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán sở tức vân vân, để làm cho niệm định tuệ có mặt, để chuyển hạt giống lậu hoặc thiền não trong trái tim của các vị. Nếu trong đáy lòng của anh nó sinh ra vô vàn tạp nghiệp, thì cũng từ năng lực tham tu hướng thượng của đời sống anh quân tập nó để cho lòng của anh càng ngày càng tràn đầy thiện pháp. Đó là ý thứ hai, là cái năng lực quân tập. Nếu các vị để cho cái hướng tiêu cực nó phát triển thì các vị làm dày thêm cái tập nghiệp để đi quanh trong ba cõi sáu đường. Còn nếu các vị chủ động làm sinh khởi những cái thiện niệm và tu tập thiện pháp, thì các vị cũng quân tập được cái hạt giống lành thiện để chúng ta vượt thoát được cái nẻo trong gai của ba cõi sáu đường. Đó là phần thứ nhất ta nói về tập nghiệp. Ý thứ hai, mình muốn chia sẻ cái môi trường sống của chúng ta hiện tại. Nó có khả năng là tạo thêm cho tập nghiệp chúng ta dày, hay là nó giúp chúng ta phát triển được đời sống tu. Và môi trường sống này, thưa các vị, nó chia làm hai phần: môi trường nhân gian và môi trường trong đạo. Thực ra môi trường nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái năng lực nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Và ở một mặt nào đó, môi trường nó cũng giúp chúng ta hạn chế cái sự phát sinh của tâm thức đi về cái hướng tiêu cực. Thế Tôn gọi là tâm rất đáng sợ, như độc xà, như ác thú, như giặc cướp, như lửa dữ. Thế nhưng mà nếu chúng ta có được một cái môi trường tương đối khá tốt đẹp để bảo vệ, thì những điều kia nó không có điều kiện tác hại, xâm nhiễu và quỷ phá đời sống tu của ta. Và các vị nhìn thử là trong quá khứ Đức Thế Tôn xây dựng tăng đoàn, hay là trong cái truyền thống Phật giáo quá khứ, họ cố tình tạo cái môi trường thiện lành để nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Những trung tâm tu học trong quá khứ, thưa các vị, đều ở non xa núi vắng cả. Chưa có một cái trung tâm tu học nào xây dựng giữa lòng thành phố bề bộn và phức tạp hết. Hãy nhìn tất cả Đại Già Lam tự viện, những chốn tổ ngày xưa coi, đều cách xa phố thị. Tuy nhiên không phải cách xa lắm. Thế thì cái ý đầu tiên mình muốn nói là, thưa các vị, ngày xưa người xưa đã khéo tạo cái điều kiện tốt lành để cho các thầy tỳ kheo hoặc các sư cô nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, không có hướng tâm vào cái não lậu hoặc nuôi lớn phiền não. Cho nên môi trường ở nhân gian ngày xưa tự nhiên bị cách ly với sinh hoạt của Già Lam, cho nên chúng ta rất là dễ thực tập. Và Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dường như mình có dẫn một lần cho các vị nghe đó, Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thầy của Lục Tổ Huệ Năng, là một bậc tài tuấn nổi danh đương thời. Nhà vua mời ông về triều đình để giảng đạo, ông chối từ. Ông viết một cái thơ lời lẽ rất dễ thương. Ông nói là cây mà có thể dựng được để làm trụ cột chống đỡ một cái đình viện nguy nga, cây đó phải tìm ở trong núi cao núi vắng mới có. Tại vì những cây bên ngoài rừng thì người ta đốn làm củi hoặc người ta cưa để xẻ gỗ, nhưng mà trong núi sâu thì người ta không có buồn đi vô tới. Do vậy cho nên muốn chống đỡ những đình viện nguy nga phải tìm trong tận núi sâu mới có những cây đủ lớn để chống đỡ một mái đình, mái viện, mái lầu cát nguy nga. Và người nào muốn thành đạt được phẩm hạnh và muốn thành đạt được con đường tu tập thì phải cách ly nhân gian, không có sống trộn lẫn trong nhân thế, mới có khả năng bảo vệ được Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng được đạo hạnh. Do vậy, cảm ơn bệ hạ, tôi nguyện suốt đời ở núi rừng thôi, để nuôi dưỡng tăng chúng, không muốn trường thân ra, để có được chút lợi danh, được hoàng đế kính trọng gì cả. Đó là một câu nói pháp ngữ rất đáng cho chúng ta trân trọng. Và từ điều đó mình nhìn lại Mộc Lan mình là nơi lý tưởng chưa vậy? Nói quanh quanh là nói là chuyện mình chứ, lý tưởng chưa? Thưa, lý tưởng lắm á. Một cái tiểu bang ở vùng Trung Mỹ, thưa các vị, nó không có quá ồn ào phức tạp như vùng Cali. Lộc Uyển vẫn còn là nơi phố thị. Thế nhưng Mộc Lan này tôi nghĩ vào những ngày bình thường thì các vị kiếm một người Phật tử tới đây cũng không dễ đâu. Tại vì cộng đồng người Việt đây rất là thưa. Và người xưa họ chọn những cái trung tâm tu học đa phần đều thuận lợi để tu hết. Ví dụ như Đức Thế Tôn lần đầu tiên người ta cúng dường cái tu viện. Đó là vua Bimbisara, tức là Tần Bà Sala. Vô cùng cung kính Đức Phật. Con muốn cúng dường một nơi để Đức Thế Tôn về làm đạo. Thế Tôn ra cái điều kiện. Tính ra ông cụ mình cũng ngon ha. Cho mà cũng phải có điều kiện à, chứ không phải là cho cái chi tôi cũng nhận đâu. Điều kiện đưa ra là nơi đó phải yên ổn, vắng lặng với rừng cây mát mẻ, xa cách xóm làng phố thị, mà đừng xa quá. Cũng rắc rối chứ. Xa quá làm sao đi vô khất thực thưa các vị. Mà gần quá thì nó rất ồn ào, nó phức tạp, không có thời gian và điều kiện chư tăng tu. Thế cho nên nhà vua phải cúng mất ngự viên của ông. Đó là một rừng trúc. Nơi đó có hồ tắm nè. Nơi đó có bóng râm mát nè. Có con đường thiền hành nè. Có không gian thoáng đãng rộng. Đủ để cho Đức Thế Tôn và 1250 thầy tỳ kheo cư trú. Và từ những chuyện đó là chúng ta trở lại những cái trung tâm tu học của chúng ta. Thưa các vị, chúng ta có một cái may mắn vô cùng đó. Nơi tu học của chúng ta nó không ở ngay giữa lòng phố thị. Và nó cũng không xa quá. Rất là lý tưởng. Các vị mất nửa giờ đồng hồ thì đi chợ để có thức ăn. Chắc nửa giờ cho mấy hả? Đâu cần đi chợ Việt Nam. Thưa các vị, tôi rất là ngạc nhiên là tại sao chúng ta ở đây mà chúng ta cứ mãi ăn thức ăn Việt Nam. Cái điều lạ chứ. Làm như không ăn đồ Việt Nam rồi ta chết hết sao? Kỳ vô cùng. Trong khi đó thì các vị nên biết, bây giờ nói lang thang như khác nữa. Kỳ thật là ngũ cốc của Mỹ nó rất là tốt lành cho sức khỏe của các vị. Các vị nhìn coi là Việt Nam chúng ta chỉ có mỗi cái gạo mà thôi. Nhiều lắm là ăn thêm gạo lứt nữa là hết, không có thêm cái gì nữa cả. Còn Mỹ á, về ngũ cốc của nó rất là giàu, rất là phong phú. Và đặc biệt là thức ăn của nó đầy bổ dưỡng, không giống như chúng ta. Các vị ăn ốc miêu coi. Đó là một loại cực tốt ạ. Tôi nhờ nó cứu sống đời tôi mấy năm nay. Thậm chí bây giờ tóc tôi đen là nhờ ăn ốc miêu thôi. Và Trung Hoa, bây giờ lang thang cái chuyện thức ăn nữa đã. Kiếm đủ chuyện để nói cho vui mà. Một ông bác sĩ là bác sĩ tên gì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà ông về Hoa Lục, ông thuyết trình về sức khỏe. Ông nói người Trung Hoa trong quá khứ không có bệnh, những cái bệnh nan y như tiểu đường, cao huyết áp không hề có. Thế nhưng mà gần đây cái xã hội phát triển, người ta cứ đua đòi ăn hamburger, ăn những cái thức ăn của Mỹ và uống Coca-Cola, cho nên bây giờ bệnh vô cùng là tội nghiệp. Trong khi những thức ăn đó nó vô cùng độc hại. Và những thức ăn của Việt Nam chúng ta, thưa các vị, mình người Việt, mình không có muốn nói xấu người Việt làm chi, nhưng mà mì gói các vị rất thích, nhưng mà nó cực độc. Và những thứ như là phở vân vân, chúng ta tưởng chừng như ngon, nhưng mà kỳ thực không tốt bằng một chén ốc miêu của Mỹ đâu. Đó là loại kiều mạch đó. Nó có nhiều cái loại dinh dưỡng cao hơn gạo của chúng ta, và thậm chí hơn cả gạo lứt nữa. Có điều ăn nó không cảm thấy ngon, cái hương vị nó không đậm đà, cho nên chúng ta nghĩ là nó không hợp khẩu vị, cho nên chúng ta cứ tìm tòi cái hàng của Việt Nam. Mà thưa các vị, ở Mỹ ăn thức ăn Mỹ thôi. Tôi chưa hề đèo vòng gì về cái chuyện thức ăn của châu Á cả. Thậm chí những cái món ăn mà tôi biết đây là từ châu Á thì đừng hòng mời tôi ăn được mất công. Vị tình lắm một miếng xoài nhỏ nhỏ thôi, chứ còn thức ăn như sầu riêng, như xoài, cái gì sinh ra châu Á là không ăn, ăn của Mỹ à. Và kỳ thực là, thưa các vị, nguyên tắc của đời sống là nơi đất nào ta ăn thức ăn sinh ra từ nơi đất nước đó. Rau cỏ nơi đây, thức ăn nơi đây. Cho nên đừng có tốn công đi một tiếng đồng hồ tới chợ Việt Nam làm cái chi đâu. hãy giúp cho kinh tế Mỹ nó lên, kinh tế Mỹ đang đi xuống. Mà chúng ta đang nói về cái môi trường sống hiện tại. Mình nói quanh một vòng để trở lại đời sống của chúng ta nơi đây, thưa các vị. Mình không hề khuyến khích các vị là phải chôn chân chết sống ở nơi Mộc Lan. Khuyến khích cũng không có được. Tại vì các vị tương lai rồi sẽ trưởng thành, là tương lai có nhiều trung tâm tu học khác, có khi người ta cần cái sự có mặt của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ rất thật lòng đó là không hề có cái nơi nào, cái trung tâm tu học nào của sư ông lập ra hoặc của những người Phật tử hằng tâm hằng sản đóng góp mà nó không có tiện nghi để cho các vị nuôi dưỡng đời sống tâm linh cả. Bích Nham có khi nó còn ồn ào hơn ta. Lộc Quyển thì thị tứ chuyện đó phải rồi. Thế nhưng mà nơi đây tôi nghĩ rất là hợp lý để nuôi dưỡng đời sống đạo hạnh, nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta. Một người tu chúng ta đâu có cần gì khác, chỉ cần mỗi ngày có đủ thức ăn để no bụng, có áo mặc đừng lạnh, có điều kiện sống một cách tạm đủ như thế này. Gọi là tạm đủ đó là ta nói khiêm tốn đó, nhưng mà kỳ thực là ta quá giàu chứ không có tạm đủ. Theo mình thấy thế. Và thưa các vị, đời sống của mình, nếu ai đã từng đi ngang với nỗi cơ hàng khó khăn thì các vị thấy là ta không có một cái yêu cầu gì hơn nữa cả. Ngần này là đủ rồi. Nếu các vị đã từng đi ngang qua những cái khó khăn của đời sống thì các vị sẽ mãn nguyện vô cùng trong điều kiện tu hiện tại. Tôi đã từng làm trụ trì, tôi đã từng rớt tim ra ngoài mỗi lần người ta gõ cửa, tại vì tôi cứ sợ người ta kiểm tra hộ khẩu thôi chứ chẳng có chi cả. Và thưa các vị, sống được nơi một vùng đất mà không hề ngán bất cứ ai kiểm tra hộ khẩu mình là tôi thấy hạnh phúc rồi chứ chưa cần nói gì thêm cả. Tôi ra đường tôi hiên ngang tôi đi, tôi chẳng biết sợ ai là hạnh phúc rồi. Tất nhiên là sợ anh cảnh sát thôi, đó là mấy anh lái xe sợ chứ mình chẳng sợ ai. Và thưa các vị, rõ ràng là ta có điều kiện tốt lành vô cùng để nuôi dưỡng đời sống đạo hạnh của tự thân ta. Cho nên môi trường đời sống hiện tại nó đã giảm đi ngàn vạn việc làm trở ngại đời sống tu của các vị. Nó sẽ cắt đi bớt tất cả những cái lậu nghiệp sinh khởi trong các vị. Đó là từ đời sống chúng ta nhìn vào kinh văn để quy chiếu, để thấy là ta có điều kiện thuận lợi nhất để tu tập. Rồi đời sống trong đạo mình chia ra hai phần đi, nói mất lòng nhau. Thế nhưng mà mình chia sẻ điều này để cho các vị thấy và các vị có một cái niềm đam mê và luyện hết đời sống mình là vào một việc tu tập. Thưa đại chúng, là mình biết rất là nhiều già lam tự viện đời sống cực vô cùng, nó không đơn giản như chúng ta đâu. Họ chạy vại tất tả ngược xuôi à, tiền bill rượt sau lưng từng tháng một, và thậm chí có những cái chùa không trả tiền nổi người ta kéo chùa đi mất. Mất chùa là chuyện bình thường. Và nguyên tắc cái nơi đất nước này, anh thiếu nợ người ta anh trả được 95.000 còn chỉ 5.000 thôi, mà không trả trong cái hạn kỳ mấy tháng thì anh mất luôn cả chùa, tức là mất luôn cả tiền vốn lẫn tiền lời, chứ không có phải là chuyện là tôi trừ ra anh 95.000. Không có chuyện đó. Có phải vậy không? Nguyên tắc là như vậy. Cho nên rất nhiều trường hợp các thầy cực vô cùng, thưa các vị, tất tả ngược xuôi ăn cũng một ngày gần đó cơm, nhưng mà cái đầu của họ luôn quay cuồng trong cái chuyện kiếm tiền để giải quyết tiền bill, tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ, tiền phải, tiền quấy. Chưa nói gì đời sống nơi đất Mỹ. Trong quá khứ tôi đã từng ở Việt Nam làm trụ trì. Các vị hình dung là mỗi sáng mà tôi ngồi trên cái bàn, tôi thấy người ta đi vô, từng đợt người đi vô là tim tôi nó muốn rớt ra ngoài. Người ta xin đủ thứ loại tiền hết, mà cái việc đó thì mấy chú nó không thể giải quyết được, nó chỉ ông thầy trụ trì thôi, là mình lãnh đủ. Ăn xin nó cũng vô xin được, cơ quan chánh quyền cũng xin được, rồi những cơ sở từ thiện từ xa xôi Hải Phòng, Hà Nội vân vân, họ cũng đi vô họ xin nữa. Và thưa các vị, tiền mình kiếm đâu ra? Và thậm chí các thầy tới cũng xin tiền các chùa nữa, và các vị giải quyết làm sao? Trong khi có những tháng mình thiếu nợ, không đủ tiền nuôi chúng, phải đi mượn tiền Phật tử, mà ai hiểu cho? Còn các vị ở đây, các vị có lo lắng gì đối phó với cái chuyện người ta tới xin tiền các vị đâu? Mình thấy người ta hai ba anh công an đi vô, đội mũ công an là mình ruột gan mình lên hết, không biết chuyện gì. Nói như thế để các vị thấy là truyền thống của các già lam để tồn tại cực lắm, là không phải đơn giản đâu. Chúng ta là những người liễn đời sống mình vào chùa tu, mọi việc đều có thầy lo, đều có những người Phật tử hết lòng yểm trợ lo âu, cho nên ta chỉ biết mỗi việc là tu thôi. Đó là trong đạo ta nhìn hai đời sống khác nhau giữa mình và bao nhiêu người chung quanh. Thì các vị thấy điều thứ nhất là thương cảm vô cùng cho đời sống các thầy nữa đây. Có những người có tài vô cùng, họ học hành, họ được nuôi dưỡng 10 năm, 20 năm trong đạo, họ có học hàm học vị mang đầy cả ngực đây. Thế nhưng mà tất cả những cái năng lực kiến thức của họ tập trung 20 năm, 30 năm đem qua đây không làm được cái gì cả. Tại sao vậy? Họ vẫn muốn thi thố tài năng, họ vẫn muốn đem cái gì đó để đền ơn Tam Bảo, nhưng mà không có điều kiện để làm. Tại vì dính vô một cái chùa làm một trụ trì rồi thì thưa các vị, không còn một chút thì giờ để đọc trang kinh. Nửa khuya Phật tử gọi điện thoại, thưa thầy, bố con vừa hấp hối, xin thầy từ bi tới tụng kinh, rồi nói làm sao đây? Phải xách xe chạy thôi, chạy tới tụng kinh. Và các vị hình dung là hộ niệm 8 tiếng đồng hồ niệm Phật cho những người Phật tử. Chuyện phải làm, không tránh được. Tại sao vậy? Bình thường tiền cơm, tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bill, tiền bổng của chùa người ta đều đóng cho mình để mình chi phí. Bây giờ gia đình người ta có chút việc ta nhờ mình, rồi mình nói tôi không biết tụng kinh. Anh ở với ai vậy? Anh sống với ma ư? Hay anh sống với con người mà anh nói cái kiểu đó? Thế thì thưa các vị, tội vô cùng cho những đời sống của các thầy không có được cái môi trường tốt lành để làm đạo. Họ muốn làm lắm mà làm không được. Họ có tài năng vô cùng, họ muốn dạy một buổi kinh cho nó đàng hoàng mà không có nơi để thi thố, không có người ngồi nghe. Và dần dần thì cái tài năng 20 năm tôi luyện, cái tài năng học hành đầu tư, thưa các vị, nó theo gió mây bay, mất tiêu hết. Cái đầu nó chỉ còn con số tiền mà thôi. Thế thì các vị thấy rồi, đời sống chúng ta mai biết chừng nào. Mỗi buổi tối được ngồi học một trang kinh, được ngồi một thời thiền tọa, được nghe một thời pháp từ vị thầy bên kia giải cho chúng ta, không phải phước lành ít mà có, thưa các vị. Đó là cái điều thứ hai, chúng ta nhìn về cái môi trường sống của đời sống người tu chúng ta để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Môi trường xấu thì nó nuôi dưỡng phiền não lậu hoặc, môi trường tốt thì nó nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, nó nuôi dưỡng các vị để trở thành một bậc thầy hay là những vị sư cô đức hạnh rất là dễ. Ta cắt được rất là nhiều những cái phiền muộn giữa nhân thế để có thể trở thành những người tu hoàn thiện phẩm cách của người tu, không phải khó khăn đâu. Đó là phần thứ hai. Ý thứ ba tức là cái phần C, chúng ta nói về cái hệ quả của điều phục và không điều phục. Ý thứ nhất mình muốn chia sẻ là thế này. Hai hướng đi này nó có cái sự khó dễ khác nhau. Cái hướng nào khó và hướng nào dễ? Thưa các vị, cái hướng buông trôi rất là dễ, và cái hướng điều phục nó thì mới là khó thôi. Tại sao hướng buông trôi thì dễ? Mình nhìn hiện tượng vật lý bên ngoài thì điều này nó hiển hiện rất là rõ. Các vị thả thuyền trôi theo dòng thì nó rất là dễ, nhưng các vị lội ngược dòng thì nó khó vô cùng. Làm cho con thuyền mình nó đi ngược dòng sông thì nó rất là khó. Các vị muốn rơi từ trên cao xuống đất thì nó dễ, nhưng các vị muốn bay khỏi hành tinh này, muốn tránh được cái sức hút trọng trường của hành tinh thì nó không phải dễ. Nó đòi một cái năng lực rất là mạnh, nó cân bằng với cái sức hút cao hơn cái sức hút của hành tinh, các vị mới có thể bay ra khỏi trọng trường được. Cũng như vậy, cái quy luật vận hành của dòng sinh tử luân hồi là nó muốn mọi người cùng quay tròn để nổi, để chìm, để sinh, để diệt. Nó không hề chấp nhận có một con người nào có thể vượt thoát được cái vòng xoáy của sinh tử luân hồi cả. Cho nên kinh văn Đức Thế Tôn ghi là nếu có một người phát tâm muốn chứng chánh giác ấy, thì hành tinh này 7 lần rung động, ghế ngồi chư thiên cũng rung rinh nữa. Một tâm mà động 10 phương. Kỳ thực nó là như vậy, thưa các vị. Khi Đức Thế Tôn sắp thành đạo rồi, ma cung rung rinh, cõi Atula cũng kinh hoàng hoảng hốt. Khi các vị phát một tâm lành hướng thiện rồi thì toàn bộ cái hạt giống phiền não của các vị nó đều trỗi dậy hết. Tại vì nó đánh động luôn cả cái vùng sâu nơi tiềm thức của các vị. Ý mình muốn nói điều đó để quy chiếu lại cái điều, thưa các vị, con đường đi lên nó không phải dễ, rất là khó. Trong khi con đường thả trôi vào chốn phiền não thì nó rất là dễ trong đời sống của chúng ta. Đó là mình nói về cái chiều sâu của nghiệp thức. Cái chiều cạn nhất cũng dễ hiểu nữa, đó là thế này: ta sinh ra giữa trần đời này, ta rớt vào nhân gian, ta ghé vào thai mẹ. Do vì cái vô minh dục nghiệp của ta cho nên ta có mặt trên hành tinh này. Ta chìm vô thai mẹ, ta có mặt giữa nhân gian bằng cái tình trạng không nhận biết. Tức là chìm trong cái sự hôn mê mờ mịt để có được một hình hài. Rồi tới cái lúc chết, ta cũng làm cái chi? Ta cũng ra đi trong cái nỗi mịt mờ chứ chưa hề làm chủ được ý thức của mình. Ta chưa hề sống một đời tràn đầy sự tỉnh thức cho nên ta sẽ ra đi trong cái tình trạng không tỉnh thức. Rồi ta sẽ trở lại trong cái tình trạng không tỉnh thức. Đó là cái chu kỳ sinh tử như vậy. Cho nên pháp môn Đức Phật dạy phải làm cho được là anh hãy tỉnh thức từng phút, từng giây, từng sát na. Tỉnh thức hơi thở vào, hơi thở ra và từng bước chân, đó là tỉnh thức ban đầu để làm quen thôi, chứ chưa phải là cái gì ghê gớm cả. Các vị phải thực tập thế nào để cho cái sự tỉnh thức nó tròn một vòng vậy? Từng hơi thở là sự tỉnh thức, từng cái nhìn là sự tỉnh thức, từng cái đưa tay kéo tay đều tỉnh thức. Từ sáng lúc vừa mở mắt cho tới mặt trời lặn luôn sống trong trạng thái tỉnh thức. Rồi dần dần trạng thái tỉnh thức này nó theo các vị đi vào giấc ngủ một vòng thế này. Để làm cái chi? Để trong tương lai hình hài này tật bệnh, ốm đau, quằn quại và đi vào cái chết. Thế nhưng mà cái năng lực tỉnh thức tâm linh một đời thực tập của các vị nó không mờ tối, thì các vị mới có khả năng xả hình hài tứ đại ra đi trong trạng thái tâm tỉnh thức. Rồi các vị trở lại trong cái điều kiện là tôi muốn ghé chỗ này nè, tôi không muốn ghé chỗ khác. Các vị làm chủ được đời sống mình. Các vị tái lai như những vị Bồ Tát tái lai. Rồi từ những bước thứ hai, tái lai có chủ ý, có bản nguyện, rồi các vị mới thành đạt được đạo quả giác ngộ viên mãn. Thế thì thưa các vị, cái điều mình muốn nói đó là gì? Ta đã đến hành tinh này bằng cái sự mê mờ, ngu muội, ghé lại nhân gian này, không hề có chủ động gì cả. Kỳ thực là cho phép tôi được làm chủ cuộc đến đi của tôi, thì tôi ngu gì tôi chui vô cái hành tinh này làm cái gì, tôi lựa hành tinh khác chứ. Rồi nếu tôi ít phước hơn thì tôi cũng lựa cái anh Mỹ trắng, tôi ghé lại để tôi có lỗ mũi cao chứ mắc gì lỗ mũi xẹp như thế này. Rồi tôi cũng lựa người Việt, tôi lựa cái người mẹ cho nó đẹp chứ đâu đến nỗi sinh ra xấu đuôi xấu điếc như thế này. Do vì ta chưa hề làm chủ được. Ta đến trong cái sự mê mờ rồi ra đi cũng trong cái sự mê mờ. Thế cho nên thưa các vị, cái con đường quay tròn để nổi chìm trong sinh tử rất là dễ đi. Trong khi con đường đi ngược lại để các vị vượt thoát tử sinh nó không phải dễ. Rồi cái ví dụ đó để quy chiếu là đời sống tu của chúng ta. Các vị thực tập để cho có được sự tỉnh thức trong từng bước chân khó hay dễ vậy? Một thời thiền hành, một tiếng đồng hồ và mình cẩn trọng mình ghi sổ đàng hoàng thì chừng như được chừng phân nửa thời thiền hành mà chúng ta có được cái sự chánh niệm từng bước chân thôi. Còn phân nửa thì nó chạy theo gió mây bay chứ nó không hề là có chánh niệm luôn cả một đoạn dài của sự thiền hành. Gần nữa, một thời thiền tọa các vị đếm coi mình được bao nhiêu hơi thở chánh niệm, còn bao nhiêu hơi thở thì không có chánh niệm. Thành thật khai báo đi, được bao nhiêu? Thưa ít lắm, có phải vậy không? Do vì cái lực sinh tử hút rất là mạnh. Cho nên thưa các vị là cái điều đầu tiên phân tích là cái hướng đi dễ nhất là hướng đi trong sinh tử nha. Và khi nào các vị cảm thấy cái việc đó nó vô cùng thích thú thì coi chừng ta đang chọn cái hướng đó. Cái việc gì mà nó khó, nó cay đắng đặt ra, chẳng hạn như đại chúng có một quy chế đặt ra thế này, thế nọ, thế kia, mình cảm thấy nó bức xúc quá đi, khó chịu quá đi. Ngược với cái sự mong muốn và cái điều mơ ước của mình thì mình coi chừng cái hướng đó có khi nó lại là điều tốt đó. Tại vì nó là ngược, ngược sinh tử, trái nhân gian. Cái hướng nào mà nó thuận với cái tâm thức phàm phu chúng ta thì hướng đó là hướng rất là thích thú, nhưng mà hướng đó là cái hướng đi xuống. Đa phần nó là vậy, cho nên các vị lưu ý. Mình hay chiều mình vô cùng, thưa các vị. Chiều người thì hơi khó, nhưng mà chiều mình rất là dễ. Chịu đựng cái tánh khó khăn hoặc là cao có của người thì không chịu đựng nổi, nhưng mà tôi chịu đựng tôi thì rất là dễ. Tôi sao cũng được, nhưng mà người kia phải dễ thương à. Tôi nói năng như thế, nhưng mà người kia nói phải dịu ngọt với tôi à. Tôi không dễ thương là chuyện của tôi, không quan trọng, nhưng mà anh phải dễ thương với tôi à. Lạ. Và ta làm điều này cả đời. Cho nên cái ý đầu tiên thưa các vị, cái hướng dễ đa phần là hướng đi xuống. Thế cho nên Đức Thế Tôn gọi cái từ là nan khả điều chế đó, rất là khó chế phục, nó là vậy. Nan khả điều chế. Và mình xin chia sẻ thêm một chút, nó liên hệ đến đời sống tu của chúng ta. Kỳ thực là tôi không biết là làm sư anh, sư chị là nó rủi hay là nó mai thì tôi cũng không biết. Nhưng mà theo tôi là nó rủi á. Tại sao không? Thưa các vị là phải đầy lòng kiên nhẫn á. Bằng không thì mình bức, chị không nói đâu. Chúng sinh đó, trái trứng trở trời mà cái lính mới bao giờ nó cũng khó chịu, chứ không phải nó dễ chịu đâu. Đừng tưởng là lính mới nó dễ thương. Thấy ban đầu nó dễ thương nhưng mà đôi khi, thưa các vị, nó rất là khó chịu. Do gì? 1.000 người sinh ra trong 1.000 cái môi trường rất là khác biệt. Là một sư anh sư chị á, vừa có cái đại lượng của người bố, người mẹ, vừa có cái tình của người anh, người chị, nhưng mà cũng vừa có tấm lòng của kẻ tôi tớ, mới có thể nuôi được chúng, không dễ đâu. Có khi mình chịu đựng vô cùng và mệt mỏi vô cùng. Có khi cũng khóc thầm, đâu ai biết. Không biết các vị có gì không, nhưng mà riêng tôi đã từng, sau năm 75 á, ông cụ ông lùa hết các thầy về thường chiếu. Và thưa các vị, lúc đó là nắng lửa mưa dầu, và mình phải điều hành một cái tập thể đại chúng toàn là ông nào cũng bự con cao lớn và vô cùng là kiêu ngạo, chứ không có giảng gì. Mình thì thấp tè tè ở dưới thôi, trình độ, năng lực, học hiểu và khả năng bén nhạy, lanh lợi, tài ba gì thì không có. Thế nhưng mà được có cái là hiền thôi. Cho nên rồi người ta đẩy qua đẩy về, không ai nhận hết, rồi mình đưa lưng ra mình gánh. Thế rồi điều phục những cái người vừa cứng đầu cứng cổ, vừa khó chịu, tánh khí ngang ngạnh. Các vị hình dung coi 40-50 thầy như vậy chịu đựng nổi không? Và hầu như làm phó trụ trì, hồi xưa mình là phó trụ trì của thường chiếu, điều hành nội bộ, trên đó là thầy Nhật Quang, người thứ hai đó là mình. Thế nhưng bây giờ ai có ai mà biết mình là nhân vật quan trọng đâu. Thế nhưng mà thưa các vị là hầu như toàn bộ những công việc gì nặng nhọc, lao khổ, mình đều gồng gánh cả. Mình phải đi trước dẫn đầu làm mọi việc. Và chỉ bằng cái điều là kêu gọi lòng thương người ta, rồi người ta chia sẻ trách nhiệm và người ta giúp mình thôi. Chứ còn ra lệnh thì đố có hồng ra lệnh được. Đó là cái vai trò mình ngày xưa đã từng. Cho nên xin chia sẻ với các vị là làm sư anh hay là làm sư chị dường như không phải là có phước lắm đâu. Theo mình thấy vậy, cực vô cùng. Có khi phải cứng, có khi phải mềm, có khi làm anh, có khi làm chị, có khi làm tôi tớ. Thấp mình vô cùng, trông đợi cái lòng thương đại chúng mới có thể tồn tại, duy trì được một cái trung tâm tu học. Theo mình thấy thế. Ai mà biết cho chuyện thiếu chuyện đủ, chuyện lo toan bên trong, lo toan bên ngoài. Rồi cái chuyện lĩnh từ thượng nguồn đẩy xuống, rồi cái chuyện phải điều phối ở dưới này cho nó hài hòa với chúng, khó vô cùng, không có dễ dàng đâu các vị. Người lớn nào cũng trông đợi các vị trưởng thành từng ngày. Thế nhưng mà các em nó không trưởng thành từng ngày, nó còn ham chơi, nó không hề đặt cái trách nhiệm gì to lớn cả. Rồi người làm anh làm chị chịu cái trách nhiệm với thầy nuôi dưỡng các em phải làm sao đây? Người đứng giữa cực lắm thưa các vị. Cái sức ép hai bên ép lại. Nói một vòng để quy về cái điều chúng ta cần quan tâm là tâm thức chúng ta khó điều phục lắm lại. Hãy cẩn trọng điều này. 9:04. Đọc cái đoạn này để làm cái kết luận thôi. Đức Thế Tôn dạy là phải mau kềm chế không cho dông rủi, nếu buông thả tâm ý sẽ làm mất việc lành của người. kèm nó một chỗ thì không việc nào làm không được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Thế đồn có một câu là chế tâm nhất xứ vạn sự bất biện. Anh điều phục được tâm rồi thì anh làm được muôn ngàn việc. Ngay nơi đời sống cá nhân của chúng ta, ta điều phục được tâm thì từ con người phàm phu trở thành người tràn đầy thiện hạnh. Ngay nơi đời sống tập thể, thưa các vị, nếu ta lãnh đạo một tập thể, mà nếu các vị là người có trách nhiệm lãnh đạo một tập thể mà các vị không có khả năng khống chế, hay là không có khả năng trầm tĩnh bình ổn để lắng nghe là một, để chịu đựng cái sự khó khăn vô vàn của chúng là hai, thì chúng ta không có đẩy được đời sống và đẩy chúng lên cao được. Một là ta bỏ ngang tung hê mọi thứ đi cho rồi. Thứ hai, ta phó mặc sống ở đó như người thừa thải. Thứ ba, ta vung vãi cái phiền muộn của ta, cái khó chịu của ta vào người, thế thì nó cũng đổ vỡ vô cùng, không thể điều phục được. Khó từ cá nhân cho đến khó cho người làm công tác điều hành tập thể. Và càng lên cao, thưa các vị, cái năng lực tự chủ nó càng phải dày hơn so với người trẻ rất là nhiều. Ví dụ như các vị là chúng bình thường á, thì các vị có khả năng là khi buồn, khi giận, khi bất an thì vung vãi nói sao cũng được. Thế nhưng mà càng lên cao thì từng lời, thưa các vị, một cái sơ sẩy của một lời nói, một cách hành xử, có khi nó đổ vỡ luôn cả bao nhiêu năm mình đã hy sinh trải lòng cho chúng. Khó là như vậy. Tôi đi dạy chừng 10 năm, tạo dựng được một chút uy tín cho niềm tin của Phật tử tín đồ. Thế nhưng mà có một hôm nào đó lên trên pháp tòa ngồi nghiêm trang, có một tên nào đó mà nó khùng khùng, nó lên nó xỉ vả tôi, rồi tôi nổi sân si. Một lần thôi là, thưa các vị, 10 năm mình dạy khô cổ đi theo nước chảy qua cầu cho mắt, người ta sẽ tự nhiên là không còn cái niềm tin gì với ông thầy đó nữa cả. Thế thì thưa các vị, tâm rất là khó điều phục, mà càng lên cao càng phải là người điều phục cho giỏi, bằng không thì càng đó là thật sự làm đổ vỡ uy tín đời tu, cũng đổ vỡ. Cao hơn nữa thì thưa các vị, sự nghiệp tu hành cũng đổ vỡ, không thể thành đạt được thiện pháp, đừng nói chi thành đạt được con đường đạo hạnh, giác ngộ và giải thoát. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ làm một cái tổng kết cho bài học hôm nay. Thưa đại chúng, là dường như cái chuyện của chúng ta nó còn dài dòng, không biết là chừng nào tôi có dịp trở lại đây để học tiếp kinh Di Giáo. Và thưa, bài học này tạm gọi là khai thác được phân nửa, tức là cái phần điều phục ý, cái phần cẩn trọng thọ dụng ở phần 2 vẫn còn chưa đi vô, và hẹn sẽ có cơ hội mình về đây thì chúng ta làm ăn lại cái bài này. Và cơ hội đó chừng nào xảy ra thì mình cũng chưa có định trước được. Và trước khi thỉnh chuông hồi hướng thì xin rất là cảm ơn quý thầy cô ở đây đã chịu khó ngồi học 3-4 bữa, rất là vui. Và cũng xin cảm ơn các Phật tử đã có mặt trong buổi tối hôm nay để đóng góp cho cái sinh hoạt tu học của các thầy cô ở đây nó rất là sinh động. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các vị.